14. Lắng nghe ý kiến nhân viên. Là ông vua trong công nghệ giải trí, Walt Disney, sinh năm 1901, mất năm 1966, có một triết lý. Tôi thà mua vui cho thiên hạ và mong họ học được gì, còn hơn là dạy bảo thiên hạ và mong họ được vui. Thực ra, không riêng những sáng tạo của Disney mới mang tính giáo dục, mà chính tác phong làm việc, lòng tận tụy với nghề của ông đã là tấm gương giáo dục, điển hình như câu chuyện sau đây. Biển Caribe ở về phía Tây Đại Tây Dương. Trong thế kỷ 17, biển này là nơi hoành hành của đủ hạng cướp biển tham tàn. Cướp biển Caribe là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các thương thuyền, là mối lo phòng ngự thường xuyên của các thành phố cảng trù phú trong vùng biển, cũng như của triều đình các nước có tàu bè qua lại nơi đây. Về sau, cướp biển Caribe và truyền thuyết về những kho báu chôn giấu của chúng trở thành huyền thoại, thu hút trí tưởng tượng của giới sáng tác nghệ thuật và những nhà sản xuất công nghệ giải trí. Đó cũng là lý do Walt Disney say mê tạo ra một khu riêng ở Disneyland mang tên Những Tên Cướp Biển Caribe với sức chứa 3.400 khách mỗi giờ. Trong lúc đích thân đi khắp khu giải trí Những Tên Cướp Biển Caribe để ra soát lại lần chót trước ngày khai trương, Walt Disney cảm thấy thất vọng lạ lùng. Tận thâm tâm ông nhận ra có một thiếu sót, nhưng lại không thể xác định rõ nó là cái gì. Ông bèn cho tập hợp mọi nhân viên đang có mặt tại công trình, không một ai được miễn trừ. Thế rồi, ông dẫn đầu đoàn người, lần lượt đi xem xét từng ngóc ngách để cùng nhau điểm mặt chỉ tên cái khuyết điểm ẩn tàng mà trực giác tinh tế của ông kịp thời cảm nhận. Ông hỏi mọi người. Trông có đúng như thật không? Vâng, mọi thứ nhìn đúng như thật, trang phục, lùm cây, bụi cỏ, kiến trúc nhà cửa, tất cả đều được làm y như thật. Nghe có y như thật không? Vâng, mọi thứ nghe y như thật. Các thiết bị âm thanh đều là máy móc hiện đại nhất để tạo y hệt tiếng sóng nước và gió biển, tiếng thú vật và thuyền bè. Chẳng những thế, nhiệt độ được điều chỉnh để tạo ra được đúng cái khí trời nóng và ẩm vào những đêm hè, quyện lẫn với mùi thuốc súng, mùi biển mặn, mùi rêu mốc và thức ăn. Nghĩa là mọi chi tiết nhỏ nhặt đều đúng như thật. Thế thì vẫn còn thiếu cái gì mới được chứ? Cuối cùng, một thanh niên phụ trách quét dọn lên tiếng. Thưa ông Disney, tôi lớn lên ở miền Nam, tôi biết vào những đêm hè như thế này, đom đóm bay thành đàn. Mặt Disney bừng sáng, đó đúng là chỗ khiếm khuyết duy nhất. Ngay sau đó, ông tưởng thưởng hậu hỷ anh chàng trẻ tuổi, đồng thời cho trở về những con đom đóm trước khi nghĩ ra cách chế tạo ánh sáng lập lòe của đàn đom đóm nhân tạo. Khu giải trí, Những Tên Cướp Biển Caribe, khai trương ngày 18 tháng 3 năm 1967. Disney qua đời trước đó nên không kịp chứng kiến sự thành công ngoạn mục của công trình ăn khách này, nhưng có thể tin rằng ông đã không hề nghi ngờ gì về kết quả to tát ấy, bởi lẽ ông đã dốc lòng chăm chút nó đến từng kẻ tóc chân tơ. Là một đầu óc lớn, ông vẫn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Đứng trên đỉnh thành công và danh vọng, ông vẫn biết tìm kiếm và lắng nghe ý kiến của mọi nhân viên, dẫu rằng họ chỉ là một người quét dọn. Ngày 29 tháng 1 năm 2005. 15. Món đồ chơi. Đã lập gia đình và được ba con, Bonita L. Anticola là cô giáo dạy môn nữ công gia chánh ở thành phố Angola, bang New York, nước Mỹ. Bạn gái của chị là Gail, mang bệnh ung thư 4 năm và tình trạng ngày càng xấu hơn. Trong một lần tâm sự với bạn bè, Gail cho biết thuở thiếu thời, cô chỉ ao ước có được một chiếc xe kéo màu đỏ. Qua bao lần sinh nhật, Gail vẫn chưa nhận được món quà mơ ước, mà cũng không thổ lộ. Đấy là loại xe như cái thùng chữ nhật, thường sơn đỏ, đáy bắt 4 bánh xe và một đầu thùng gắn chiếc cần dài. Cha mẹ có thể đặt con vào thùng xe, nắm cần kéo đi chơi, hoặc trẻ con chất đồ chơi vào xe rồi tự kéo đi, có khi đứa lớn kéo đứa nhỏ. Dường như đây là đồ chơi phổ biến của hầu hết trẻ con ở Mỹ. Một hôm, Anticola đứng trước một tiệm kem, nhìn qua cửa kính, chị thấy màu sơn đỏ chói của chiếc xe mà từ bé đến giờ Gay chưa từng sở hữu. Nó là kiểu xe thu nhỏ và không bán, chỉ dùng làm giải thưởng cho người mua kem, mỗi tuần rút thăm một lần. Thế là Anticola mua kem, điền vào phiếu dự thưởng và chờ vận hên mỉm cười. Nhiều lần chị mua kem, điền vào nhiều tấm phiếu và thất vọng nhiều tuần liền. Chiếc xe đỏ chói vẫn nằm yên trong tiệm. Sau cùng, Anticola quyết định gặp chủ tiệm. Chị kể chuyện bạn mình, xúc động không cầm được nước mắt, rồi xin chủ tiệm nhượng lại chiếc xe. Sau khi viết séc thanh toán, chị mang xe ra về. Hôm sau, Gabe nhận được xe. Hôm sau nữa, Anticola nhận được thư của chủ tiệm kem. Chị Pony mến, thỉnh thoảng cần có dịp đem lòng tử tế, chuyển tiếp đến người khác, dù không được yêu cầu. Bệnh ung thư cũng cướp đi cha mẹ tôi nửa năm qua. Tôi khó có thể chăm sóc song thân chu đáo nếu như lúc ấy tôi thiếu tấm lòng ân cần tương trợ của bè bạn tôi. Chúc chị mọi sự tốt lành nhất. Norma. Kèm theo thư là tờ séc của Anticola được hoàn lại nguyên vẹn. Gabe qua đời ngày 31 tháng 8 năm 1997. Món quà của người bán kem được gia đình Gabe trao lại Anticola để tưởng nhớ người đã khuất. Như thế, một đồ chơi của trẻ con lại là món quà được trân trọng chuyển luân giữa những người lớn. Trong số người lớn đó, có một bệnh nhân chẳng còn khả năng sống sót và cũng không người lớn nào cần tới cái tiện ích mà chiếc xe đồ chơi mang lại. Vậy, ý nghĩa hay giá trị tinh thần của món quà đích thực là gì? Có lắm khi trao tặng món quà không phải để người nhận sử dụng nó, nhưng mượn món quà để thay lời muốn nói. Tôi đang nghĩ đến bạn đây, tôi quý mến bạn. Món quà chính là một phương tiện hiển bày cụ thể tình yêu thương, lòng quan tâm chăm sóc nhau, một khát khao của rất nhiều người hiện nay. Như lời của Thánh Teresa thành Calcutta, sinh năm 1910, mất năm 1997, dòng thừa sai bác ái. Chúng ta có thể chữa bệnh xác thân bằng thuốc men, nhưng cô đơn, chán chường và tuyệt vọng chỉ chữa trị được bằng tình thương. Thế gian này có nhiều người đang thèm khát một miếng ăn, nhưng còn nhiều người hơn nữa đang thèm khát một chút thương yêu trìu mến. Ngày 30 tháng 7 năm 2005, 6 tháng 4 năm 2017. 16. Quà Giáng sinh. Khi bị ai đó vô tình hay cố ý đối xử tệ, lòng ta thường tự dày vò một nỗi muộn phiền, uất ức hoặc căm ghét, nghĩa là không còn chút nào thanh thản, ta càng hờn oán, càng nhớ nghĩ tới, thì tâm càng nổi lên cơn sóng trận gió. Jerome Jabotinsky, sinh năm 1925, có một cách để thoát khỏi nỗi khổ này. Tôi có thể thanh thản tâm hồn chỉ khi nào thứ tha chứ không phán xét. Chị Shirley Batchelder cũng biết liều thuốc thần của lòng hỷ xả và đã giúp một người tốt bụng tìm lại bình an tâm nội. Bấy giờ là cuối tháng 11 năm 1962, chị mới dọn về thị trấn Loudoun, bang California. Chị vui vì những người giao sữa vẫn còn tập quán mang các chai sữa vào tận các bậc thềm nhà. Sáng hôm ấy, khi mang sữa tới nhà chị, Ben không có được cái tính khí vui vẻ thường ngày. Người đàn ông trung niên mảnh khảnh này dường như không muốn nói chuyện với chị, phải từ từ và thận trọng hỏi thăm, chị mới được anh thổ lộ nỗi lòng. Hơi ngượng ngùng, anh lúng túng kể rằng hai khách hàng đã rời khỏi thị trấn mà chẳng trả anh một xu và anh sẽ phải đền bù số tiền thất thoát. Một con nợ còn thiếu 10 Mỹ Kim, nhưng kẻ kia lại thiếu 79 Mỹ Kim và đã biến đi đâu mất, chẳng hề để địa chỉ liên lạc. Anh chàng giao sữa rất phiền muộn, rối rắm vì nỗi đã ngờ nghệch để cho số tiền nợ của khách dồn lại nhiều đến thế. Anh kể, cô ả xinh xắn, có 6 con và một đứa khác sắp sinh. Ả luôn mồm, tôi sẽ trả tiền ngay khi nào chồng tôi có việc làm mới. Tôi đã tin ả, thiệt là ngốc hết sức. Hồi ấy, tôi nghĩ rằng mình làm ơn làm phước. Ai dè, tôi được dạy cho một bài học cho sáng mắt. Để an ủi, chị chỉ nói được, tôi buồn quá. Tuần sau, chị gặp lại Ben, cơn giận của anh dường như tăng thêm. Mặt anh lộ vẻ phẫn nộ khi nhắc tới đám trẻ con dơ giấy đã nốc cạn số sữa của mình. Cái gia đình đáng yêu khi nào đã hóa ra một lũ tồi tệ. Chị nhắc lại những lời an ủi và để yên cho câu chuyện lắng đi. Nhưng khi anh ta rời khỏi, chị nhận ra mình đã vướng bận vào vụ rắc rối của anh và rất muốn giúp kẻ rủi ro. Lo rằng sự cố này sẽ làm hỏng mất một người có lòng, chị đắn đo nghĩ ngợi xem mình phải làm gì. Thế rồi nhớ ra Giáng sinh gần kề, chị nghĩ tới lời bà của chị hay khuyên. Khi ai lấy đi của con thứ gì, con hãy cho họ luôn, như thế con không bao giờ bị đánh cắp. Lần kế, khi Ben giao sữa, chị cho anh biết chị có cách khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn về số tiền 79 Mỹ Kim nọ. Anh thốt, chẳng ít gì đâu, nhưng dù sao chị cứ nói đi. Hãy cho bà mẹ ấy số sữa đó, biến nó thành quà Giáng sinh tặng lũ trẻ đã cần nó. Anh trợn mắt, chị nói giỡn, tôi còn chưa bao giờ tặng vợ tôi được món quà Giáng sinh nào mắc tiền đến thế. Anh biết Kinh Thánh có câu, ta là người khách lạ và các người đón ta vào nhà. Anh chỉ việc cho mẹ con chị ấy vào nhà. Vấn đề ở đây là 79 Mỹ Kim này không phải tiền của chị. Lần sau, khi anh đến, hai người lại nhắc tới chuyện cũ. Chị hỏi, anh cho bà mẹ ấy số sữa đó chưa?
Chưa, nhưng tôi đang nghĩ tới việc tặng vợ tôi món quà đáng giá 79 Mỹ Kim. Bằng không thì một bà mẹ xinh đẹp nào khác lại lợi dụng lòng tốt của tôi mất.
Mấy lần kế tiếp, thế chị nhắc lại câu hỏi, dường như mặt anh tươi tỉnh hơn một chút. Thế rồi trước Giáng sinh 6 ngày, anh tới với nụ cười rộng mở và ánh mắt người sáng. Tôi đã cho chị ta số sữa đó làm quà Giáng sinh rồi. Chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi có phải mất mát gì đâu, đúng không nào?
Đúng, nhưng lòng anh phải thực sự nghĩ như vậy. Tôi biết, tôi thật lòng mà, và tôi thật sự cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là lý do mùa Giáng sinh này tôi thấy tốt đẹp. Nhờ tôi mà đám trẻ nhà đó đã có được nhiều sữa.
Những ngày lễ đến rồi đi, hai tuần sau vào một sáng chủ nhật tháng giêng chan hòa ánh nắng, anh như chạy trên lối đi vào nhà chị, tươi cười rạng rỡ. Chị nghe này, anh hân hoan cho biết mới rồi đã đi một tuyến đường khác để thay thế một đồng nghiệp. Nghe có người gọi tên mình, anh ngoái nhìn và thấy một phụ nữ tất tả đuổi theo, tay ve vẫy tiền. Anh nhận ra ngay, đó là người mẹ đông con đã quỵt tiền anh, tay đang bế một đứa bé quấn trong tấm chăn nhỏ. Chị ta gọi to, anh Ben, đợi đã, tôi trả tiền anh đây. Anh dừng xe tải và bước xuống, chị ta phân trần. Tôi xin lỗi anh, bấy lâu tôi thực lòng vẫn có ý trả tiền anh. Đêm đó, chồng tôi về đến nhà, cho biết đã tìm thấy một chỗ ở rẻ tiền hơn. Hắn cũng tìm được một việc làm ban đêm. Với ngần ấy sự việc xảy ra, chúng tôi dọn đi mà quên bén để lại địa chỉ liên lạc. Nhưng tôi cứ tiếp tục để dành tiền. Đây là 20 Mỹ Kim.
Xong rồi, nợ đã được trả.
Chị ta sửng sốt. Trả rồi. Anh nói sao? Ai trả?
Tôi trả.
Chị ta nhìn Ben như thể anh là thiên thần và òa khóc.
Petrader nói. Rồi anh làm sao?
Tôi không biết làm sao nữa, nên quàng một tay ôm vai chị ta. Trước khi tôi biết chuyện gì xảy ra thì tôi đã bật khóc mà hoàn toàn chẳng hiểu mình khóc cái gì. Thế rồi nghĩ tới bọn trẻ con nheo nhóc đã có sữa uống. Chị biết chứ, tôi thật sự vui là chị đã thuyết phục tôi đem cho đi món nợ.
Anh không cầm lại 20 Mỹ Kim chứ?
Ben giãy nảy. Ai lại thế? Chẳng phải tôi đã tặng mẹ con chị ta số sữa làm quà Giáng sinh rồi ư?
18 tháng 9 năm 2004, ngày 4 tháng 4 năm 2017.
17. Quan tâm tới người khác.
Không chỉ là đồ chơi, Slinky còn dùng trong giờ vật lý để minh họa các tính chất chuyển động sóng, sóng âm thanh và sóng quang, lực hướng tâm, vân vân. Nó cũng dùng trong máy hái quả hồ đào pecan làm anten, vật trang trí và nhiều công dụng khác. Khi đặt trên một mặt phẳng nghiêng 24 độ, Slinky có thể bước xuống mặt dốc. Slinky được in trên tem và năm 2001, bà mẹ của nó được ngành công nghiệp đồ chơi Mỹ tôn vinh trong tòa nhà danh tiếng của công nghiệp đồ chơi. Đang học ngành giáo dục thiếu nhi ở Viện Đại học bang Pennsylvania, nước Mỹ, cuối những năm 1930, Patty gặp Richard James, một kỹ sư bảnh trai. Họ kết hôn rồi dọn tới thành phố Philadelphia
bang Pennsylvania, là nơi Richard làm việc cho một xưởng đóng tàu. Một hôm trong năm 1943, sau khi tình cờ quan sát cái lò xo thép từ trên bàn lăn xuống sàn, những vòng xoắn uyển chuyển rất vui mắt, ông mang nó về trao cho vợ. Anh nghĩ có thể làm cái này thành đồ chơi, nhưng chưa biết gọi là gì. Anh bỏ ra 2 năm để hoàn thiện cái lò xo thành món đồ chơi, còn chị mày mò trong các từ điển rồi đặt tên nó là Slinky. Trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là uyển chuyển, uốn lượn, mềm mại. Thoạt đầu, họ làm được 400 Slinky, nhưng chẳng ai chú ý. Mùa Giáng sinh năm 1945, cửa hàng tổng hợp Gimbals ở Philadelphia dành cho hai vợ chồng một buổi tối để biểu diễn món đồ chơi. Chị nhờ một người bạn ghé vào, giả làm khách mua, tạo sự hiếu kỳ cho những người đang ở gần quầy hàng. Chiều này hiệu nghiệm không ngờ, số hàng tại quầy bán sạch trong 90 phút. Hai vợ chồng bỏ ra 500 Mỹ Kim làm vốn lập công ty dây thép và lò xo James Spring and Wire và sản xuất Slinky hàng loạt. Rồi họ lập công ty James Industries năm 1956. Khoảng năm 1960, bỗng dưng người chồng đem hiến tài sản cho một giáo phái bên nước Bolivia, Nam Mỹ và sang đó ở cho tới khi chết. Năm 1974, bỏ mặc vợ và 6 đứa con nhỏ tự xoay sở với cuộc sống. Trắng tay, Patty dọn tới Hollidaysburg, bang Pennsylvania, một thị trấn nhỏ lọt thỏm trong vùng núi Allegheny. Dân địa phương đôn hậu hết lòng giúp đỡ vì họ cũng cần có việc làm và bà thuê hơn 24.000 mét vuông đất, lập nhà máy chỉ tốn 1 Mỹ Kim. Dần dần, công ty James Industries hồi phục từ con số 0. Năm 2005, đã có trên 250 triệu Slinky bán ra khắp thế giới. Mỗi cái lò xo cần một sợi thép dài 24 mét. Tính ra trong hơn nửa thế kỷ hoạt động, Petty đã dùng hết 50.000 tấn thép, kéo được khoảng 5 triệu km thép. Bà không công bố doanh số hàng năm, nhưng cuối thế kỷ trước, tổ chức The Standard and Poor's Register ước lượng từ 5 tới 10 triệu Mỹ Kim. Nhiều tập đoàn muốn mua lại bản quyền Slinky, nhưng Patty không chịu. Dẫu rằng bà có thể ẵm số tài sản kết xù và sống an nhàn với tuổi già, các công ty thường có xu hướng lập nhà máy ở thế giới thứ ba, các nước đang phát triển, để trả nhân công giá rẻ, nhưng Patty thì không. Nhớ thuở xa cơ thất thế lại được người dân Hollidaysburg mở lòng đến với 7 mẹ con, bà nói với James Marie Laska của tạp chí The Washington Post năm 1993, những người làm việc ở đây rất tốt và nhà máy chúng tôi là miếng cơm của họ, tôi phải nghĩ tới họ. Bà vẫn giữ y kích cỡ ban đầu của Slinky, vẫn dùng đúng loại thép tốt đã chọn từ buổi khai sinh ra nó, cũng không tìm cách tăng giá món hàng. Lúc mới ra đời, giá lẻ 1 Mỹ Kim, sau hơn nửa thế kỷ, giá lẻ vẫn chưa tới 2 Mỹ Kim. Bà giải thích, nó là đồ chơi trẻ con thì hãy làm cho người ta dễ mua. Không muốn mở mang quy mô công ty, năm 1993, bà nói, chúng tôi thích cung cách như hiện nay, Slinky là một đứa trẻ và bạn đừng bóc lột trẻ con của mình. Tuổi ngoài 70, sáng nào Patty cũng đến nhà máy, nơi có hàng trăm người làm việc theo ca suốt ngày đêm để làm ra mỗi ngày hơn 30.000 Slinky mới đủ cung cấp cho cả thế giới. Patty thừa nhận với nhà báo Jean Marie Laska, tôi đã có mọi thứ tôi cần, tôi hạnh phúc. Bà giải thích, người hạnh phúc là người quan tâm tới người khác, đó là điều hệ trọng, yêu thương và được thương yêu, tôi chẳng thể nào nghĩ tới việc chi quan trọng hơn. Ngày 5 tháng 9 năm 2005. 18. Trên hết là con người. Trong một công ty, CEO, Chief Executive Officer, là người đứng đầu ban điều hành, hàng ngày chịu trách nhiệm thi hành các sách lược kinh doanh của ban giám đốc. Tạp chí Chief Executive số 199 tháng 6 năm 2004 đã bình chọn Frederick W. Smith, sinh năm 1944, là CEO của năm 2004. Ngoài ra, Smith còn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của FedEx, một anh chàng khổng lồ trị giá 25 tỷ Mỹ kim tạo công ăn việc làm cho 240.000 nhân viên, số liệu năm 2005. Là người thành phố Memphis, bang Tennessee, nước Mỹ, tốt nghiệp Viện Đại học Yale năm 1966. Frederick W. Smith hay Fred Smith đã toan đi buôn hoặc vào trường luật. Nhưng ông lại vào lực lượng thủy quân lục chiến, sang chiến trường Việt Nam chỉ huy một trung đội rồi trở thành phi công. Về Mỹ năm 1971, ông lập công ty FedEx, 2 năm sau bắt đầu hoạt động năm 1973. Đặt tên công ty là FedEx, tức là Federal Express, tốc hành liên bang. Ông muốn nó tượng trưng cho một thị trường xuyên quốc gia, giành được các hợp đồng chở thuê cho chính phủ. FedEx là hãng vận tải hàng hóa đầu tiên dám sử dụng máy bay phản lực và dịch vụ chuyên chở thâu đêm và mau chóng trở thành công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này. FedEx đã mua lại hãng máy bay vận tải hàng hóa quốc tế Flying Tigers năm 1989. Sau đó, tháng Giêng năm 1998 lại mua luôn Caliper Systems Inc. là một tập đoàn gồm 4 hãng vận tải RPS, Robust Express, Working Freight và Caliper Logistics. Tiếp theo, FedEx mua luôn hãng vận tải hàng hóa American Freightways với sự hợp nhất các công ty đã mua lại, tổng công ty FDX Corp ra đời, đến năm 2000 đổi tên thành FedEx Corporation. Tháng 2 năm 2004, FedEx bỏ ra 2 tỷ tư Mỹ kim mua lại King Coles, một công ty Mỹ đang làm chủ 1.200 cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực sao chụp, in ấn tài liệu. Năm 2005, FedEx Corporation có 13 đơn vị hoạt động, trong đó khá quen thuộc ở thị trường Việt Nam là FedEx Express. Smith đưa ra phương châm PSP gồm 3 chữ tắt của People, con người, Service, phục vụ, Profit, lợi nhuận. Đồng tiền đi sau chất lượng phục vụ và trên hết là con người. Ông tuyên bố, hãy chăm sóc nhân viên của anh, đổi lại, họ sẽ phục vụ khách hàng của anh hoàn hảo và khách hàng sẽ tưởng thưởng mình bằng nguồn lợi nhuận bảo đảm tương lai anh. Năm 1989, không lâu sau khi bán Flying Tigers cho Smith, vợ chồng Forrest King và số nhân viên cũ của công ty ông đã thuê nguyên chiếc Boeing 747 đến Memphis, nơi đặt trụ sở trung ương của FedEx. King đã không tin vào mắt mình khi hai ông bà và số nhân viên cũ bước xuống máy bay, thảm đỏ được trải sẵn, hàng chục nhân viên FedEx hoan hô chào mừng họ. Trong phái đoàn tiếp đón, còn có ông thị trưởng thành phố Memphis và nhân vật số 1 của FedEx là Fred Smith. King nói, theo tôi nghĩ, khi một công ty khác mua lại công ty của anh, họ không nhất thiết có nghĩa vụ phải trao cho anh một việc làm ở vị trí ưu tiên. Thế mà, mọi người chúng tôi đều được giao cho việc làm và tất cả mọi người đã được thông báo điều này. Năm 1986, khi bộ phận Chap Mail của công ty phải đóng cửa, tất cả 1.300 nhân viên của bộ phận này được ưu tiên đăng ký tìm việc làm mới trong nội bộ công ty. Đối với những công nhân không tìm được việc làm có mức lương tương đương mức lương cũ, họ có thể chấp nhận công việc thấp hơn và công ty vẫn trả đúng mức lương cũ suốt 15 tháng hoặc cho tới khi nào họ tìm được việc làm khác có mức lương cao hơn. Có lúc, FedEx đã phải ngừng một số dịch vụ của công ty trong phạm vi thị trường châu Âu và lực lượng lao động của công ty tại châu Âu từ 9.200 bị giảm xuống còn 2.900. Nhiều cơ quan ngôn luận, trong đó có thời báo London, The London Times, từng ca ngợi cách thức FedEx giải quyết vấn đề thất nghiệp. Chẳng hạn, FedEx cho đăng quảng cáo chiếm nguyên cả trang lớn trên các nhật báo để khuyến khích những công ty khác hãy tuyển lại công nhân cũ của FedEx. Kết quả rất ngoạn mục, riêng ở Mỹ đã có 80 công ty hưởng ứng quảng cáo của FedEx và nhờ thế đã giúp 600 người thoát khỏi cảnh thất nghiệp. FedEx cũng có lúc khó khăn, trắc trở. Những khi ấy, họ biết cùng nhau gắn bó để sinh tồn. Fred Smith đã trung thành với phương châm của ông, trên hết là con người. Ngày 29 tháng 3 năm 2005.
19. Bệ phóng cho thanh niên vào đời.
Vào năm 1975, nếu tiến sĩ Russell Mulpy thiếu mắt xanh, thì thế giới đã không có thêm hai tổ chức nổi tiếng chấp cánh cho thanh niên vào đời. Ông đã tin tưởng, mở rộng tấm lòng làm bệ phóng cho ước mơ một chàng trai 20 tuổi, bay cao và bay xa. Xuất thân trong một gia đình nông dân trồng cây ăn trái ở miền Tây bang Michigan, cha mẹ chỉ học hết lớp 8. Mopi là đứa con đầu tiên trong nhà tốt nghiệp đại học. Theo nghề làm vườn tại Viện Đại học bang Michigan, nước Mỹ, những mong sẽ trở thành người trồng cây ăn trái nối nghiệp mẹ cha. Nào ngờ, Mopi trở thành giáo sư tiến sĩ thực thụ. Năm 1964, giám đốc phụ trách bộ phận nông nghiệp của quỹ Kellogg gọi điện mời Mopi thay ông đảm trách chức vụ này. Sau đó, Mopi lần lượt làm phó chủ tịch phụ trách các chương trình tài trợ, rồi làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc 25 năm. Nghỉ hưu vào năm 1995, Mopi tiếp tục làm ủy viên hội đồng quản trị 5 năm và làm ủy viên danh dự thêm 3 năm. Thuở ông mới gia nhập, mỗi năm quỹ tài trợ khoảng 12 triệu Mỹ kim. Lúc ông nghỉ hưu, mỗi năm quỹ tài trợ gần 260 triệu Mỹ kim. Năm 1975, đang làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc quỹ Kellogg, một trong năm quỹ lớn nhất nước Mỹ, ông nhận được thư của Rick Little, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai. Lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Ohio, mẹ nát rượu, cha nghiện ma túy, nhưng Little đã quyết chí phấn đấu và vững tin vào giá trị của chính mình. Không buông xuôi theo nghịch cảnh, anh vào được Đại học Anderson, bang Indiana. Năm 19 tuổi, ngủ gục khi đang cầm lái từ trường Anderson về nhà, anh lao xe lên vệ đường, đâm vào một thân cây, gãy lưng, nằm bệnh viện 6 tháng. Anh suy gẫm nhiều về bản thân, chua xót nhận ra 13 năm học hành chẳng hề giúp anh kỹ năng ứng phó cuộc sống nhiều bất trắc, và anh không phải là kẻ duy nhất. Ra viện, anh về nhà mới 3 tuần, thì mẹ lại tự tử bằng thuốc ngủ, suýt chết. Anh biết, nhà trường hầu như chẳng dạy được gì cho giới trẻ những kỹ năng thiết yếu để giới trẻ sẵn sàng bước vào cuộc đời nhiều bất trắc. Bản thân anh có thể vượt qua nghịch cảnh, nhưng còn biết bao thanh thiếu niên khác, không lẽ để mặc họ phải chịu hậu quả do lỗi của người lớn. Anh thấy rằng, tuổi trẻ thất bại vì thiếu một người lớn có trách nhiệm trợ giúp trong tình thương yêu gắn bó. Anh sớm định hình lý tưởng cải thiện hoàn cảnh người trẻ bất hạnh vì lỗi của người lớn, giúp giới trẻ học được những phương cách để vào đời và tồn tại. Anh quyết tâm kiếm tiền, lập một tổ chức huấn luyện các kỹ năng cần thiết, giúp thanh thiếu niên gặp nghịch cảnh ứng phó với đời. Thoát chết sau tai nạn xe hơi, phấn khích vì lý tưởng xây dựng một chương trình giáo dục thanh thiếu niên theo cách riêng của mình, để bổ túc những thiếu sót của hệ thống nhà trường hiện hữu. Sinh viên Little bỏ học, đích thân tới nhiều bang phỏng vấn hơn 2.000 học sinh ở 120 trường trung học. Anh chỉ hỏi hai câu. Một, nếu muốn phát triển một chương trình học nhằm giúp em thích nghi cuộc sống hôm nay và mai sau, theo em, chương trình này cần có những gì? Hai, hãy kể ra 10 vấn đề hàng đầu em muốn giải quyết tốt đẹp ở nhà và tại trường. Dù thành thị hay nông thôn, con nhà giàu hay nhà nghèo, tất cả đều trả lời gần như giống nhau và cũng giống với kết quả nghiên cứu của Viện Quốc gia Giáo dục. Viện điều tra 1.000 người ở độ tuổi 30 thì có 87% than phiền trường trung học chẳng trang bị được kỹ năng thiết yếu để họ giáp mặt cuộc sống xã hội. Họ ao ước thuở nhỏ được học cách thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp, cách làm cha mẹ hiền, cách nuôi dạy con, cách biết lắng nghe, cách quản lý tiền bạc, cách giải quyết xung đột và quan trọng nhất chính là dạy cho họ hiểu rõ ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì. Về câu hỏi thứ nhì, hai vấn đề hàng đầu là trẻ luôn cảm thấy lẻ loi và ghét bỏ chính mình. Kết quả này cũng phù hợp một nghiên cứu Little đọc được. 90% trẻ mẫu giáo hài lòng về bản thân, nhưng lên lớp 6, tỷ lệ này chỉ còn 10%. Để hoàn thành cuộc phỏng vấn ấy, Little phải ngủ bụi trong xe 2 tháng, chỉ có 60 Mỹ kim để sống, Mỗi bữa ăn qua loa mấy miếng bánh lạc phết bơ đậu phộng, lắm hôm nhịn đói. Kế tiếp, anh tiếp xúc các nhà giáo dục hàng đầu của Mỹ, các bậc thầy trong nghề tư vấn và tâm lý, xin họ ủng hộ. Họ đều bàn ra, cậu còn trẻ quá, hãy trở lại đại học, lấy xong bằng cử nhân trước khi đeo đuổi ước mơ này. Không nản chí, anh liên tiếp tìm tới các quỹ tài trợ. Để có tiền đeo đuổi lý tưởng, anh bán xe, vay bạn bè thêm 32.000 Mỹ Kim. Suốt một năm anh khổ nhọc làm việc từ tinh mơ cho tới khuya, cứ viết đi viết lại các dự án sau mỗi lần bị nhà tài trợ từ chối. Một nhà giáo đã nghỉ dạy để theo giúp anh viết dự án, đành phải than với anh. Tôi sạch tiền rồi, lại phải nuôi vợ con, cậu chỉ còn một cơ hội chót. Nếu vẫn thất bại, tôi lập tức quay về với bục giảng. Lúc ấy chưa biết gì về các quỹ tài trợ, Little kinh ngạc nghe nói có những tổ chức chuyên đem tiền giúp người khác. Lưng còn mang nẹp cố định xương, đi đứng rất khổ sở, anh vẫn lập dự án và kiên nhẫn gõ cửa 155 quỹ khác nhau. Tất cả đều từ khước không chút do dự. Cuối cùng, gần như tuyệt vọng, anh nghe nhắc đến quỹ Kellogg do tiến sĩ Russell Mulpey làm chủ tịch. Được cho cái hẹn, Little chỉ dám mong ngài chủ tịch danh giá, chiếu cố khoảng 30 phút thì đã ân huệ lắm rồi. Nhưng tiến sĩ Maupi trò chuyện với anh suốt 150 phút. Anh trút cạn nỗi lòng, kể lể cảnh nhà và sôi nổi trình bày mơ ước phát triển một chương trình giúp thanh thiếu niên vào đời. Xong buổi phỏng vấn, Maupi mời anh ra ngoài ăn trưa. Ngang qua một quầy kem, ông hỏi, cậu ăn chứ? Anh gật đầu, bất ngờ trước thịnh tình của Maupi. Anh vụng về đón lấy cây kem quá mạnh tay, lớp vỏ bánh bể nát và kem sô-cô-la chảy trào xuống mấy kẻ ngón tay. Maupi bật cười, lấy khăn giấy ở quầy kem, dúi cho chàng trai đỏ mặt sượng sùng. Anh than thầm. Có cây kem cầm cũng chẳng nên thần, thì nói gì tới việc huấn luyện các kỹ năng giúp thanh thiếu niên vào đời. Hai tuần sau, Maupi gọi điện báo tin. Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu bác bỏ 55.000 Mỹ Kim cậu đề nghị. Nước mắt Little trào ra, hai năm lao tâm khổ trí đã tan thành mây khói. Đầu dây bên kia, Maupi thản nhiên nói tiếp. Tuy nhiên, hội đồng nhất trí tài trợ 130.000 Mỹ Kim. Anh hoàn toàn bất ngờ, như thế là duyệt chi tăng hơn dự án của anh 75.000 Mỹ Kim. Bây giờ, anh có thể cho phép mình bật khóc ngon lành. Thế là cuối cùng anh được chấp nhận. Tổ chức Quest International ra đời năm 1975. Rick Little làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc từ năm 1975 đến năm 1989. Huấn luyện hàng ngàn giáo viên và các nhà tư vấn, các giáo dục viên dạy kỹ năng vào đời cho thanh thiếu niên theo phương châm 3T do anh đề ra, thẩm định lại giá trị bản thân, tinh thần trách nhiệm, tự trọng. Năm 2005, các chương trình huấn luyện của West được dạy tại hơn 30.000 trường học ở 50 bang nước Mỹ và 40 quốc gia. Mỗi năm có 4 triệu trẻ được đào tạo. Vốn của West tăng lên hơn 100 triệu Mỹ Kim, được quỹ Kellogg tài trợ thêm 65 triệu Mỹ Kim vào năm 1989. Rick Little thành lập quỹ thanh niên quốc tế do anh làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Từ năm 1990 đến năm 2002, năm 2005, quỹ hoạt động ở hơn 60 quốc gia, mỗi năm đầu tư hơn 135 triệu Mỹ Kim vào hàng trăm dự án huấn luyện kỹ năng vào đời, chăm sóc sức khỏe, tìm việc cho thanh niên vượt khó. Rick Little được Hội đồng các quỹ ở Mỹ trao giải thưởng Robert Scrivener năm 1997. Trước đó, năm 1996, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thành phố Davos, Thụy Sĩ, bầu chọn Rick Little là một trong các nhà lãnh tụ toàn cầu vì mai sau. Khi thôi làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc Quỹ Thanh niên Quốc tế năm 2002, Rick Little lần lượt lãnh đạo nhiều tổ chức tên tuổi khác để kết hợp những doanh nhân hoạt động xã hội, những nhà tư tưởng lớn, những tổ chức tài chính, những nhà giáo dục tâm huyết, tất cả cùng nhau làm việc vì thanh thiếu niên nghèo khó trên toàn thế giới. Theo Rick Little, dù có làm nhiều hơn nữa cho thanh thiếu niên cũng chẳng bao giờ đủ, và phải luôn đáp ứng cho lớp trẻ niềm hy vọng và lòng tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Ngày 21 tháng 6 năm 2005.
20. Một giao dịch hoàn hảo.
Hiền giả Phương Đông khuyên đừng thấy điều thiện nhỏ mà chê rồi không làm. Cũng vậy, Sally Court nói, những cơ hội lớn để giúp người khác ít khi đến, nhưng những cơ hội nhỏ ngày nào cũng có quanh ta. Vì thế, người có tấm lòng không bao giờ bỏ qua những cơ hội nhỏ nhặt, miễn sao có thể giúp được ai chút gì đó. Câu chuyện sau đây là một trường hợp. Sharon Projection, nguyên là giáo viên trung học, cấp 2. Chồng bà là một sĩ quan hải quân, bà có hai con, đi và sống khắp nước Mỹ. Năm 1969, vợ chồng bà định cư tại thành phố San Diego và bắt đầu kinh doanh địa ốc. Năm ấy, con trai của hai vợ chồng mới 13 hay 14 tuổi gì đó. Cháu và đứa bạn leo lên xe buýt ra thị trấn tìm mua mấy cái trục bánh xe gắn cho tấm ván trượt. Mỗi trẻ có 20 Mỹ Kim. Vào tới khu phố buôn bán, hai cháu mới té ra rằng còn phải có thêm ít tiền để mua vé xe buýt lượt về và trả tiền thuế trên món hàng. Bọn trẻ thiếu 3,75 Mỹ Kim. Gần đó là ngân hàng mà ông bà Projection là khách hàng thân quen, thế nên hai cháu quyết định vào đó hỏi vay. Cô nhân viên ngân hàng bảo rằng không thể nào cho bọn trẻ vay được, tuy nhiên hai cháu có thể nhận một khoản tiền mặt ứng trước, cash advance, căn cứ theo thẻ tín dụng của ông bà Projection. Vậy là bọn trẻ gọi điện thoại về nhà, nhưng không ai trả lời. Chúng cố thuyết phục cô nhân viên ngân hàng lần nữa, xem thử còn có thể xoay sở cách gì khác hơn chăng. Cô này bèn đưa hai cháu tới gặp ông phó giám đốc. Khi ông ta hỏi lý do tại sao ngân hàng lại nên cho chúng vay tiền, thì hai trẻ trả lời: bởi vì tụi cháu là hướng đạo sinh, là học trò giỏi, và tụi cháu rất đáng tin cậy. Ông phó giám đốc bảo rằng vì bọn trẻ không có thứ gì để bảo đảm, chúng phải viết và ký nhận cho ông một cái giấy nợ. Bọn trẻ đồng ý làm thế, và về phần mình, ông đã đưa chúng 3,75 Mỹ Kim chúng đang cần. Ngày hôm sau, ông Projection gọi điện cho ông phó giám đốc ngân hàng hỏi vay một khoản tiền dùng vào việc kinh doanh địa ốc. Nhờ thế, hai vợ chồng biết rằng con người tuyệt vời này đã lấy tiền túi của ông cho bọn trẻ vay. Khi trò chuyện với ông phó giám đốc, vợ chồng Projection biết thêm ông ta đã nhiều lần cho vay theo kiểu đó, có khi là cả một khoản tiền lớn giúp đỡ vợ một anh lính thủy vì chị ấy chậm nhận được tiền nhà nước cấp phát. Ông phó giám đốc bảo hầu như 100% trường hợp ông ta đều được trả nợ đầy đủ và cơ hội được giúp người khác theo cách này là một trong những phần thưởng xứng đáng nhất của nghề ngân hàng. Ngay sáng hôm sau, con trai ông bà Projection và bạn cháu đã nhảy lên xe buýt đi đến ngân hàng. Hai trẻ trả dứt số tiền và nhận lại tờ giấy nợ có chữ ký xác nhận của ông phó giám đốc. Đó là một giao dịch ngân hàng hoàn hảo. Ngày 6 tháng 11 năm 2004.